Vì với sóng chính là biển, vì có nước biển với có sóng. Thế nhưng mà biển ấy thì chừng lại, mà cái sóng ấy thì nó theo gió, nó bật lên rồi nó lại lặn xuống, nó xanh diệt. Cái chân tâm chúng ta ví như cái biển vẫn chừng lặng mà là bản thể. Còn cái thức, những cái nhẫn thức, nhĩ thức cho đến cái ý thức, tất cả các thức tâm, tức là cái vọng tâm, thì cứ theo cái duyên khởi lên, sanh rồi diệt. Thì ví với sóng. Thì Diệu Trần đọc tiếp.
Là hạnh phúc, là yên ổn, là thái bình, là vô sanh giải thoát.
Tai nó chừng lặng, nó không sanh, không diệt, không có chuyện vô thường biến hóa. Tiếp.
Có sanh diệt, là trầm luân sinh tử, là phiền, là trần lao phiền não.
Cái vọng tâm nó khởi lên rồi nó lại tan đi, thế rồi nó cảm cái quả báo, thành ra chịu cái thân cũng cứ sanh rồi lại diệt. Thế cho nên sóng gió thì sanh diệt, nếu nhận nó là mình thì sao, nói làm sao, là trầm luân sanh tử, rồi sao nữa, sân si là mình. Thế thành ra mình cứ thấy phiền não, thành mình bị phiền, bị não. Thì những cái ấy nó là trần lao, nó là những cái bận rộn. Thế cho nên nhận cái vọng tâm là mình thì khổ sở như thế. Tiếp.
Sống với vọng tưởng nên khổ, lặng triền miên.
Thân là ta, thế cho nên là hễ mà nổi sân lên thì bực bội tức tốt. Thế cứ nhận là ta, theo với nó mà nổi sân mà bực bội. Còn nếu tỉnh ra mặc nó thì nó tự tan, thì mình đâu có khổ. Thế cho nên rằng, cho nên chúng sanh cứ sống với cái vọng tâm. Cho nên khi thì tham, khi thì giận, rồi bực, rồi tức, rồi bồi hồi, rồi vất vả. Thế còn chư Phật với Bồ Tát thì sao?
Trở về chân thánh nên gương mặt bao giờ cũng quan thư tươi tỉnh.
Là sao? Làm thế nào để đừng lấy vọng tưởng làm tâm? Để sống được với cái chân tâm làm thế nào nào? Mình phải làm thế nào để mình đừng sống với tham sân si, để mình sống với cái chân tâm của mình, thì mình phải làm thế nào? Việc đầu tiên mình phải quan sát để mình hiểu đã. Đã. Mình biết rõ đã. Cho nên cái việc đầu tiên là phải quán bất tịnh, rồi phải quán ba cái ai có rẻ, quan sát tập để cho thấy, để cho hiểu. Thế một khi đã hiểu rồi thì phải tập, phải chừng lặng, cứ an định cái tinh thần, cần nhất là không có sao xuyến. Phải an định cái tinh thần. Trong cái khi mình an định ấy, thì hễ cái mống niệm nào nó khởi lên, mỗi khi cái mắt của mình chạm vào cảnh vật, cái tai ấy, nó chạm vào cái âm thanh nào, đó. Một cái cảnh nào nó hiện lên trên là cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn, thế thì mình phải ngó lại, không đi theo cái vật ở bên ngoài mà quay lại soi ngay lại mình, xem cái phản ứng của mình nó thế nào. Đấy. Thế mỗi khi cái tham nó khởi lên thì biết đừng nhận là ta. Ví dụ như thích cái này, muốn cái kia, thì biết cái này không phải mình, thì cứ bình tĩnh ngồi yên, mặc cho cái tham nó tan đi. Giờ khi nếu mà cảnh bên ngoài là cái cảnh trái ý, có cái bực bội nó ở nơi mình nó khởi lên, thì mình phải thấy đây là cái bực bội, chứ đừng có nói là tôi tức lắm, tôi bực lắm. Nếu nhận là tôi vào đấy thì thôi chào, thì là điên đảo tưởng. Bởi vì cái vô minh, cái phiền não mà lại nhận là mình, thế cái gọi là điên đảo tưởng. Còn tỉnh ra cứ mặc nó, cứ ngồi yên, an định, thì tự nó tan đi. Thế thì phải có tập như thế lâu dần rồi, nó mới thành thói quen. Thì như thế là cái đường để lên khỏi thánh. Còn nếu cứ sống, cứ gặp những cái tham, cái sân nó nổi lên, lại cứ nhận là ta, tôi thích cái này, tôi ưa cái kia, tôi ghét cái nọ, thì như thế thì không gỡ được. Thế anh giải thích từng câu trói buộc chúng ta. Như bây giờ chúng ta ở trong cái thân của con người, cái mắt nó cứ hiện ra các cảnh, ở nơi tai các âm thanh nó cứ hiện lên, ở nơi mũi nào thơm nào hôi, ở nơi lưỡi nào ngọt nào chua, ở nơi thân nào nóng nào lạnh. Thế rồi ở tâm ấy cứ thế tính toán suy nghĩ cái thói quen này, cái nghiệp báo này, thì chúng ta cứ yên trí từ lúc ở bụng mẹ ra mà cho đến ngày vào quan tài, tưởng là thôi cứ thế, mà cũng không biết là ảo hóa, cứ tưởng là sự thật, là cứ thế mà sống. Cũng như con chó con mèo bây giờ, nó cái yên trí cái đời của nó là đúng thế, cứ gặp như con gặp nhau là cắn nhau, cướp tranh cướp miếng ăn, cắn xé nhau. Thì chúng nó cứ yên, bây giờ làm sao mà nó tỉnh được ra. Cho nên cứ yên trí cái đời của mình là thế này. Thì loài người cũng vậy, khác thì loài vật, cứ tự cho mình là khôn thì cũng có phước hơn các loài, cho nên cũng có danh khôn hơn thật, nhưng mà cũng chỉ danh khôn hơn ở trong cái lĩnh vực thế mà thôi. Thế vậy rồi thôi, còn chả có không ngờ là mình sống ở trong cái ảo thuật, đâu có biết. Nhưng mà bây giờ đây được nghe Phật pháp, Phật mới chỉ cho ở cái ảo thuật ở nơi con mắt, cái ảo thuật ở nơi cái tai, cái ảo thuật ở nơi cái mũi, cái lưỡi, cái thân, cho đến cái dây bộ thần kinh. Bây giờ mình học Phật mình mới biết được. Đã. Mà biết được ấy, thì hệ tỉnh chịu vâng nghe lời và hiểu, mà vâng lời Phật thì coi như là cái việc này, bởi vì nó chỉ là cái hư vọng, thì tỉnh ra một cái là thôi là xong. Thế nhưng mà mấy ai chịu tỉnh. Đấy, Phật chỉ cho chúng ta ở nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý là kiến hoặc, còn cái tâm cứ suy nghĩ suốt ngày là tư hoặc. Bây giờ phải rời được cái kiến hoặc tư hoặc ra thì cái tánh Phật của mình mới hiển lộ được. Cũng như cái người ngồi xem cinema này. Ngồi xem cinema này, trước hết phải biết cái cảnh cinema là hư vọng. Thế rồi tắt cái cinema đi, thì ở trong cái nhà tối, rồi lại mở cửa ra cho nó hết tối, thì lúc bây giờ mình đi ra ngoài mình mới thấy được cái cảnh thật. Chúng ta cũng thế, cả đời ở trong cinema, cái mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân ý, cái kiến hoặc suốt ngày nó biến ở sau trần. Chúng ta đâu có biết là trò cinema, chúng ta cho là thật, là cảnh giới của mình. Bị những cái nó kích thích suốt ngày, để yêu, để ghét, để mừng, để giận. Thế thì cái yêu, ghét, mừng, giận ấy nó kích thích cái lời nói và việc làm, nó tẩm độc, cho nên thành ra những các cái sát đạo dâm vọng, mà cảm cái quả báo luân hồi. Thế bây giờ phải học Phật thì mới biết à, mình đang chiêm bao. Mở mắt ra đây, chính mình đang chiêm bao. Đây là những cái ở trước mắt mình là cái nhỡn thức, nó biến hóa không thật. Phải biết mình đang ngồi ở trong cinema. Việc trước nhất là phải tỉnh ra cái việc ấy đã. Những cảnh ở trong nhà cinema này không có thật, không đúng. Bỏ đi, đừng bận tâm. Đừng yêu, đừng ghét, đừng mừng, đừng giận. Thế rồi cái màn ảnh cinema ấy, mình quay mặt đi, đừng ngó đến cái màn ảnh nữa. Tức là bây giờ mình phá cái kiến hoặc, nghĩa là những gì nó hiện ở nơi mắt tai mũi lưỡi mình phải tập buông ra. Như Đức Quán Thế Âm, ngài buông hết, gọi là phản văn, nhập lưu vong sở. Chữ vong sở là buông, buông sạch những cái sáu trần đi đã. Cái Đức Đại Thế Chí Ngài cũng dạy chúng ta nhiếp cả sáu căn lại, để buông hết cảnh trần, tức là buông phá xong được. Cái đó gọi là cái kiến hoặc, chỉ không phải phá, không phải lấy búa mà đập nó, cũng không phải lấy dao mà chém, hay là lấy cuốc mà cuốc. Chúng ta chỉ cần bình tĩnh và mặc mà. Những cảnh này nó hiện trước mắt mình, cái tai mình nghe, cô này cô khen, bà kia bà chê, mình tập bình tĩnh và thản nhiên, nghĩa là đừng có lãnh thọ. Thì Phật cho chúng ta cầm 180 tràng hạt, cái tràng hạt có 180 hộp để buông hết, đừng thọ lãnh chuyện thế gian, tham sân và si. Đó, cái lạc thọ, khổ thọ với lại cái si thọ, tất cả chúng ta buông hết ở nơi sáu căn, buông được tất cả. Cho đến cái tâm suy nghĩ, cái tâm cả ngày nó vơ những cảnh bên ngoài để nó tính toán khôn giải lợi hại, mình cũng biết tên nó là tư hoặc, mặc nó, đừng nhận nó là ta, cứ mặc nó là nó tan thôi. Chỉ cần tỉnh ra biết nó là hoặc, thế là nó tan. Thế khi mà cái kiến hoặc, cái tư hoặc nó tan rồi, nhận lấy cái tánh Phật của mình vẫn thường trụ ngay tại mình đấy. Đấy, cứ lấy cái thí dụ cái nhà cinema này, ngồi đối trước màn ảnh, nó biến đủ các chuyện ở trên màn ảnh. Điểm thứ nhất là phải biết đây là màn ảnh, không phải là sự thật. Thì quay mặt đi, quay đi thì lại còn cái nhà tối. Mình ra khỏi cái nhà tối đó, mở tung cửa cho nó sáng ra, để thấy là mình thấy được cảnh thật. Thì chúng ta bây giờ thấy cái đường lối giác tỉnh giải thoát chỉ có một đường lối ấy. Điểm thứ nhất, đừng nhận cái kiến hoặc, mà bình tĩnh thản nhiên mặc. Nó muốn bày trò gì thì nó bày, bình tĩnh bỏ qua. Thế đó là cái kiến hoặc. Cái tư hoặc là cái thói cứ vơ những cảnh trần để tính toán khôn giải. Thế thì cái ấy gọi là tư hoặc. Mình cũng cứ mặc nè, những cái thói quen, cái nghiệp báo từ vô thủy, bây giờ cứ mặc nè, thì nó tự tan. Thế rồi nhận lấy cái tánh của mình, mà biết là cái u tối, cái vô minh không phải mình, giờ tỉnh ra mà sống với cái tánh của mình. Đấy thì cứ làm theo Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, cứ đúng cái bước đường của các ngài mà đi, thì mình sẽ được như các ngài là Bồ Tát, để ngày mai sẽ được làm Phật. Thế thì cứ tưởng rằng cái kiếp báo luân hồi, thân con chó, con gà, con vịt kia bao giờ mà tỉnh cho ra. Và mình bây giờ được thân con người, có cái bộ óc loài người, nó có khả năng, nó hiểu được, nó tỉnh được. Vậy thì trong còn một thời gian ngắn chúng ta làm người đây, đã cố gắng, các cụ gọi đây là cái cửa ải, chúng ta ra được là lúc này, để tỉnh được, ra được. Thế này tưởng thế kia, cái này nhà Phật gọi là cái tư hoặc. Tư là suy nghĩ, hoặc là mê lầm. Mê lầm ở trong cái đường suy nghĩ của mình. Và nếu chúng ta cũng đem cái tâm suy nghĩ, nhưng mà ngồi quan sát để tìm ra sự vật, thì cái ấy nó trở thành gọi là cái trí tuệ, gọi là diệu quan sát trí. Còn như chúng ta bây giờ lại không chịu chuyển cái vọng thức thành cái trí. Thế đây là nói chung vọng, cái vọng tâm của chúng ta này. Chúng ta cứ để nó khởi lên, nó tính toán, nó suy nghĩ, rồi lại cứ nhận là mình đang suy nghĩ. Tôi thích cái này, tôi thích cái kia. Thế cứ cho nhận nó là mình. Và khi lòng mình vào nó ấy, thì nó làm gì? Nó nghĩ suốt đêm, nó khiến cho mất ngủ, nó khiến cho lo lắng, bồn chồn, nó khiến cho đủ các thứ chuyện. Đấy. lăng ở đây gọi là lăng xăng lộn xộn. Cứ thấy mình mệt mỏi quá thì phải làm gì? Đi cho rồi. Thế còn tổ thì tổ dạy làm sao? Thế là cái gì? Ngày xưa tổ đặt ma ở bên Ấn Độ sang bên Tàu. Ngài đến cái chùa của Ngài Huệ Khả đây. Bên Ngài Huệ Khả trước tên là Ngài Thần Quang. Thế đến cái chùa của Ngài Thần Quang này ở 9 năm. Nhưng mà có ai biết, Ngài không nói không rằng, Ngài cứ đến chùa, Ngài làm như mình là một vị khách tăng đến ở trọ. Đấy, 9 năm Ngài cứ ngồi im lặng, Ngài quay mặt vào vách, suốt Ngài không nói chuyện với ai cả. Ngài cứ ngồi im lặng, mà ngồi im lặng 9 năm, cứ cả ngày chỉ quay mặt vào vách thôi. Thế thì cái ông chủ chùa đã biết cái người này không phải người thường. Cho nên ông chủ chùa mới một hôm mới ra để xin là đứng khoanh tay đứng bên cạnh để đợi Ngài hỏi tới thì mới dám bạch, mới dám thưa. Bởi vì Ngài cái 9 năm Ngài cứ ngồi yên lặng, Ngài quay mặt vào bạch. Thì cái ông chủ chùa đứng khoanh tay đứng bên cạnh, mà cho đến nỗi mà tuyết rơi mùa đông lạnh như thế, tuyết nó rơi mà đến nỗi tuyết nó lên đến đầu gối chúng ta, con cái tuyết nó cũng như là cái loại nước đá ấy, chúng ta tưởng tượng là bây giờ nước đá, ta đứng ở trong cái đám nước đá mà nó ngập đến tận đầu gối thì các vị biết cái lạnh đến chừng nào. Mà Ngài vì cầu đạo, Ngài cứ đứng. Thì lúc bây giờ tổ Đạt Ma mới thương tình, mới quay lại hỏi người muốn cái gì. Thế tổ Ngài Thần Quang mới thưa rằng con xin cầu đạo. Thế tổ mới nói rằng đạo khó lắm, đâu có phải là cứ như nhà ngươi có một lời thưa như thế là mà xin cầu đạo thì làm sao được. Thế Ngài Thần Quang mới xuống bếp lấy tìm một con dao thật sắc, chặt cái cánh tay máu me linh láng bê bết, để lên cái khay, để cái cánh tay lên cái khay, bưng lên để quỳ dâng ở đây, con xin dâng lễ để cầu đạo. Đấy, người xưa các ngài cầu đạo như thế, máu me bê bết dâng cánh tay lên. Thế ở đây dám ở cô Ngộ mà có vị nào mà dâng cánh tay chắc cô Ngộ chết ngất. Dâng cánh tay Ngài nói xin dâng lễ phẩm để cầu đạo. Thì lúc giờ tổ mới gật đầu. Tôi gật đầu tổ mới nhận. Tôi đặt tên cho là Huệ Khả. Huệ Khả nghĩa là khả năng có trí tuệ thôi, chứ cũng chưa chắc, nhưng mà có khả năng, có thể là có trí tuệ được. Cái người mà đã xả thân như vậy thì có thể là có trí tuệ được. Cho nên tổ mới đặt tên Ngài là Huệ Khả. Thế thì Ngài Huệ Khả lúc bây giờ mới được đặt tên, tức là được nhận làm đệ tử của Ngài rồi đó. Thì lúc bây giờ Ngài Huệ Khả mới bạch, con xin tổ an cái tâm cho con, bởi vì cái tâm con nó chưa an. Thế thì tổ mới bảo, thế thì nhà ngươi đưa tâm đây để ta an cho. Thế tổ nói như thế nghĩa là thế nào? Ta an cho nghĩa là thế nào? Xin an tâm nữa. Cô đã là tịnh tâm rồi. Còn đây Ngài còn phải xin an tâm. Thì tổ mới bảo đưa tâm đây ta an cho. Thì nghĩa là làm sao lại bảo đưa cái tâm vào đây ta an cho. chưa không biết cái vọng tâm nó là cái hư vọng, cứ tưởng nó là thật. Ta thích cái này, ta ghét cái kia, ta không bằng lòng cái nọ. Thành ra cái tâm nó xao xuyến, bởi vì cứ cho nó là thật, cho nên bị nó dao động. Thế bây giờ tổ mới bảo đưa tâm đây ta an cho, là để ngài Huệ Khả tìm xem cái tâm của mình ở đâu. Tìm không được, không thấy cái chỗ nó đứng đâu cả. Thế là biết là nó là vọng. Khi biết nó là vọng rồi thì nó không khuấy rối được mình nữa. Cho nên gọi là đã được an cái tâm. Để an tâm là thế nào? Nó là vọng. Thế tỉnh ra biết nó là vọng thì nó không làm chủ được mình nữa. Thì mình khôi phục được cái quyền tự chủ. Mình chỉ huy nó. Cái tâm nào thiện, cái tâm nào dùng được thì mình dùng. Mà không thì mình mặc là nó tan đi. Cho nên mình tỉnh ra thì mình làm chủ. Còn thông thường chúng ta là những kẻ nô lệ cho những cái hư vọng này. Thì ví với cái gì? Cái biển là một, cái sóng là hai, cái gió là ba. Thế bây giờ cái biển thì ví với cái gì? Cái biển thì ví với chân tâm. Vậy cái gì ví với vọng tâm? Nó vẫn đứng yên đấy. Ví cho cái vọng tâm. Bởi vì cái sóng ấy, nó khởi lên rồi nó lại diệt đi. Nó cứ khởi lên rồi nó lại diệt đi. Mà nó là cái không hề có. Do đâu mà nó thành sóng nhỉ? Tại làm sao lại mặt biển lại dậy sóng lên? Đó, vì có gió. Có gió nó thổi cho nên biển mới dậy sóng lên. Thế bây giờ Minh Trí lại nhắc lại một lần nữa. Cái biển ví với cái gì? Ví với vọng tâm. Mà sóng khởi lên là do gió. Vậy vọng tâm mới do đâu mà khởi lên? Cảnh trần. Cảnh trần ấy, nó làm cho những các cái tâm chúng ta nó xao xuyến. Cái gọi là thành là gọi là sóng. Ở đây nói pháp trần khiến ý thức khởi vọng tưởng. Đã. Cái ý thức tức là cái vọng tâm. Cái vọng tâm nó khởi vọng tưởng. Cũng như là sóng nó dậy lên. Mà sóng ấy, Minh Chí nói lại một lần nữa. Vì sao mà có sóng? Ý thức khởi vọng tưởng do đâu? Trần ấy, nó khiến cho cái ý thức mình dậy lên những các thứ vọng tưởng. Các thứ tham sân mừng giận. Đó là do cái pháp trần. Trần là cái gì? Pháp trần là những cái bóng ảnh của sáu trần, của năm trần bên ngoài. Thì cái thứ sáu tên là pháp trần. Nhận tâm thể chúng ta có bốn đặc tánh.
Ký, ức, trì.
Tức là cái sáng của con mắt. Thế rồi ở tai thì sao? Chữ minh. Tức là cái tâm tánh của mình nó có cái sáng biết, cái gọi là cái tánh sáng. Ở trong như mình gọi vô lượng quang, cái chữ minh mới chữ quang là nói về cái minh. Đi tiếp.
Tạm thức lặng lẽ ghi đủ là ký.
Tất cả những cái bây giờ chị em đang ở trong lớp đây, cô Thanh Hòa nhận được đó, nhận được cô Khải Phước, nhận được cô Minh Trí. Đó. Thế rồi 10 năm nữa ấy, có gặp nhau, có nhận được ra nhau không? Vẫn nhận được. Bởi vì trong tạng thức mình nó ghi lại cái hình ảnh ấy. Cho nên sau này mình gặp mình vẫn nhớ. Đấy. Thế như thế gọi là ký. Rồi gì nữa?
Giữ gìn mãi bóng ảnh đã ghi là trì.
Tức mình nó vẫn giữ cái hình ảnh đó. Nó giữ gìn cái hình ảnh, nó không mất. Cho nên gọi là trì. Cái tâm thức của mình nó có cái khả năng đó. Gì nữa?
Mỗi khi cần lại nhớ ra là ức.
Này cô không bình an này, cô không để ý gì cả. Thế tôi gọi tên Minh Trí. Thế là cô nhớ ngay đến cái hình ảnh của cô Minh Trí. Cái đấy. Còn nếu không thì nó cứ lãng đi, cứ như không biết là mình để cái hình ảnh ở chỗ nào, không biết mình xếp vào nó ở đâu. Nhưng bây giờ cần đấy, cái bóng nó hiện lên. Thế cho nên gọi là minh ký ức trì. Đây là nói về cái khả năng của cái tâm thức của chúng mình, nó có bốn cái đặc biệt đó, bốn cái đặc tính đó. Thế vì thế mà cho nên trong tâm của chúng ta mới có những cái pháp trần, là những cái bóng ảnh mà tâm chúng ta nó minh ký ức trì. Cho nên trong tâm chúng ta nó vẫn có không biết bao nhiêu mà kể những cái bóng ảnh đó. Thì những cái bóng ảnh ấy tên là pháp trần. Tức là đây chỉ giải nghĩa cái chữ pháp trần. Tiếp.
Những cái bóng này là pháp trần. Do đây chúng ta nhớ được những chuyện từ hồi nhỏ.
Tác cảm với mình là từ năm ngoái năm kia rồi. Nhưng cái bóng, bây giờ cái bóng nó hiện lên. Thì mình lại quên, thì mình coi như là cái việc ác cảm này như là hiện tại. Coi như hiện hữu, tức là tưởng như là hiện tại. Chứ thực ra những chuyện này đã qua rồi. Thế mà cứ mỗi hôm mình nhớ đến, mình lại ghét cái cô ấy một tí. Mai mình nhớ đến, mình lại ghét thêm cái cô ấy một tí. Thế là trong tạng thức của mình, nó dệt thêm cái ác cảm dày đối với cái người kia. Để rồi kiếp sau sẽ có trả ân trả oán. Vì thế mà cứ nối tiếp mãi, không biết đến bao giờ mới gỡ những các cái ràng buộc với nhau.
Tiện tướng, để hàng Phật vọng tưởng, con người lần kiếp quay cuồng chỉ vì bốn đạo.
Để hàng Phật vọng tưởng, thì nhớ bốn cái. Cô Hạnh Chân nhắc lại một lần nữa, bốn cái cô vừa mới nói đó, nhắc lại đi cho nào. Gì nữa?
Hai thở thì thở. Ba tâm vô thường, bốn là pháp tâm thành.
Thế nhớ được bốn cái như thế, gọi là tứ niệm xứ. Nhớ bốn cái như thế, thì làm sao lại bảo là kiện tướng để hàng phục vọng tưởng, phục được vọng tưởng. Thế, biết cái thân này nó bất tịnh, nó nhơ bẩn, thì mình chán, cho nên mình không cưng, không chiều, cho nên không có tham tiền bạc để lo mua thức ăn ngon cho nó nữa. Thế cho nên được nhớ được như thế là hàng phục được vọng tưởng. Cho nên gọi là kiện tướng. Kiện tướng nghĩa là thế nào nhỉ? Đúng rồi, kiện lực là khỏe mạnh lắm. Tướng là ông tướng. Cái ông tướng đánh giặc ấy, mà ông ấy khỏe mạnh thì giặc phải thua. Cho nên là bốn cái ông tướng này hàng phục được vọng tưởng.
Bất tịnh mà cứ quý
chuộng
cho là
ta mà ai người ta chê. Bây giờ cái người ngồi bên cạnh người ta phải chị hôi lắm, chị ngồi lui ra thì thế nào? Mình luôn. Tại sao mình lại tức mình? Thân mình là quý, cho nên người ta chê một tiếng không chịu được. Cái số 2 thì thế nào?
Số 2 thọ thì khổ mà cứ khao khát.
Số độc đắc. Có tin là cô Khải Phước trúng số độc đắc, mời cô đi lãnh 10 triệu. Thế thì sao? Nhưng ước gì dám một lần mai lại đi mua vé số nữa để lại trúng nữa. Thế như thế sao lại bảo thọ thì khổ? Cũng có thọ vui, có lúc cô vui. Đấy như trúng số độc đắc là cô vui lắm, cô đâu có buồn. Phật gọi cái vui của chúng mình là hoại khổ. Tại sao Phật lại bảo là khổ? Bây giờ cô trúng số độc đắc bây giờ đây này, sao mà làm sao Phật gọi là hoại khổ nè? Đi ra lãnh 10 triệu. Bây giờ có tin của Khải Phước, mời cô Khải Phước ra kho bạc lãnh 10 triệu của trúng số độc đắc. Tại làm sao mà mê? Chứ mà tôi thấy nếu mà có tin trúng số độc đắc ấy, thì cả chùa mừng, chứ chả mình những là một mình cô mừng đâu. Cô Nghĩa ngồi bên cạnh cũng cười. Cô cười sẵn rồi kìa kìa. Mới có nói tới thôi mà cô đã ngồi cô cười rồi đó. Chịu về chùa mà làm sao lại bảo là khổ đó cơ. Tôi thấy thế tôi mới không ước. Chứ còn bây giờ tôi cũng thích lắm. Bây giờ tôi được tin tôi trúng số độc đắc là thế nào, tôi mua thêm vài chục cái vé số nữa. Từ cái lúc mà được tin thì cái tâm nó xao xuyến, chắc ở lúc bây giờ là ông Phật ngồi yên ở bên phương Tây, đâu có nhớ đến niệm Phật nữa. Lúc bây giờ là tâm nó xao xuyến, rồi đi lãnh về, rồi lo không biết mình phải cúng chùa cái gì. Người bàn nên cúng cái này, người kia bàn phải cúng cái kia. Đó, tính tính toán toán. Thế mà thế Phật gọi là hoại khổ là vì sao? Thế thì nó, thì mình tiêu rồi nó hết thì có việc gì đâu mà sao Phật lại gọi là khổ? Phật bảo là hoại khổ. Nên sao xuyến chuyện nọ chuyện kia. Mà còn chưa kể là ví dụ như cô A, cô ấy khuyên rằng ta nên làm ba cái nhà. Thế mà lại không nghe lời. Cô B cô bảo ta đi tậu cái xe. Thế mình lại đi nghe lời cô B thì cô A cô lại giận, lại mất lòng cô A. Thế được lòng cô B, mua cái xe về, có khi là đi chơi cả ngày, cả chúng nó lại ghét. Nó không muốn nhìn mặt nữa, lúc bây giờ mới lại khổ nữa. Cái đấy thì nó cứ mở ra cái chuyện này, nó ra cái chuyện khác. Cái đồng tiền ấy, bởi vì nó thỏa mãn cái dục vọng, cái ước mong của mình. Thế cho nên Phật mới gọi nó là cái giống, là cái rắn độc. Phật cấm tăng ni không được phép cầm tiền. Ở trong luật ấy, dạy các tỳ kheo là khi mà được tiền ấy, thì phải nhắm mắt lại rồi ném ra ngoài vườn, nhưng mà phải nhắm mắt tại sao? Sao nhắm mắt lại, mở mắt mình biết cái tiền nó rơi chỗ nào thì bây giờ mình ném chốc mình ra mình nhặt. Thế cho nên Phật bắt phải nhắm mắt lại mà ném đi. Theo như trong nhà Phật ấy, thì Phật cho cái đồng tiền là cái bất lợi lắm. Bởi vì nó châm ngòi cho những cái tham, cái muốn, cái ước ao của mình. Thế cho nên Phật cấm ông cho cầm tiền. Nhà chùa, vàng, bạc, châu báu, tiền là cái Phật cấm. Các vị bát quan trai giới thọ được 9 giới rồi, chỉ còn thiếu có một cái giới cầm tiền, Phật không cho phép đắp y bạc. Và tới khi mà thọ tỳ kheo ni giới, chỉ còn thêm có một giới thôi, thì Phật cho đắp y và nhận thiên hạ người ta lễ lạy. Còn các vị bát quan trai đâu có nhận được người ta lễ lạy. 9 giới đủ rồi mà không nhận lễ của thế, không nhận lễ của người thế gian, cũng không nhận thế gian cúng dường. Chỉ thêm một giới nữa thôi là phàm với thánh, cách biệt hai đường. Cho nên chỉ có một cái đồng tiền nó phân cách đây là phàm hay là thánh. Thế mà bây giờ chúng ta là nhà chùa đã đắp y của Phật mà chúng ta còn giữ tiền, đó là một cái điểm mà chúng ta trái đạo. Chỉ bởi vì việc chi tiêu trong các chùa, thành ra những cái người có ở trong chức sự có bổn phận phải giữ, nhưng mà nó khó lắm, ta cầm rắn độc ở trong tay. Tuy là tiền của tam bảo mà lòng ta nó vẫn tham, vẫn muốn vơ về tay mình và vẫn sợ hãi khi đánh mất. Cho nên thực mình vẫn cầm rắn độc ở trong tay, mất hết tình nghĩa, mất đối với người này người khác. Cái cách ăn ở của mình nó đổi thay. Thế cho nên cái đồng tiền Phật lấy nó làm cái ranh giới giữa thánh và phàm. Các vị sa di ni thọ 10 giới, chỉ hơn các vị bát quan trai có một giới thôi, nhưng mà gọi là thánh. Còn các vị bát quan trai 9 giới người ta tròn. Thế nhưng mà đây là nói chuyện những người giữ giới thật sự.
Ví dụ như chẳng hạn như hồi sáng mà cô đi Sài Gòn, thì cô nhắc qua là thỉnh kinh niệm Phật thập yếu một quyển 14 ngàn, nó mà kính thập thầy, nếu như con không có 14 ngàn thì làm sao con có quyển kinh để con học thì kính thập thầy.
Thì đấy cái quyển kinh phải có quyển kinh để mà nhưng mà học để vâng lời Phật, chứ không phải là học để mà buông ra. Học và làm sao giữ thì đấy, Phật đặt cái giới luật như thế. Phật đặt cái giới luật là thực ra chúng ta cứ tưởng là không có đồng tiền chúng ta không sống được. Đấy, số đông là tưởng như thế. Nhưng mà tôi có biết một ngôi chùa ở Sài Gòn. Ở đấy, chúng ở đấy hoàn toàn thực sự không được cầm tiền. Chùa chúng ta ở đây tuy cũng học giới không cầm tiền. Và trong chúng cũng không được cầm. Thế nhưng mà khi đau ốm, cũng cha mẹ có gửi tiền cho thì cũng được phép cất, gửi một vị ở trong chùa cất đi, coi như ở trong chùa giữ hộ. Rồi đến khi ốm đau thì cũng có tiền để đi mua thuốc. Thế thì như thế tôi nghĩ rằng nếu không có tiền thì lấy gì mà mua thuốc. Nhưng tôi biết cái ngôi chùa ở Sài Gòn hoàn toàn trong chúng không được phép cầm tiền. Thế mỗi khi mà đau ốm ấy, thì ta tác bạch ở trong chúng. Thì có bà Phật tử này cúng, bà Phật tử kia cúng, thì xin phép ở trong chùa nhận cái thuốc thôi. Thế mà mỗi khi đi xe thì các vị cứ ra bến xe, các vị đứng ở bến xe, rồi quanh quẩn thế nào mà tôi thấy các vị cũng vẫn đi được. Thì hiện tại cái ngôi chùa vẫn sống, mà chúng ở trong chùa vẫn bình an được. Thế thì chắc là cái chuyện không cầm tiền chắc nó cũng có thể được. Còn chùa chúng ta thì tuy nói không cầm, nhưng mà vẫn gửi vào trong quỹ của chúng. Rồi khi nào mình cần thì mình lấy ra. Thì như thế thì nó có một phần nào nó nhẹ. Nó nhẹ cái lụy là trong cơ thể, thể mình phải cầm tiền. Nó không có cái lụy về tiền bạc, nó đỡ đi một phần. Nhưng mà thực ra giữ giới luật như thế vẫn chưa phải là gọi là tuyệt đối. Như cái chùa ở Sài Gòn, tôi thấy sư bà cũng chùa sư nữ, cái chùa thực tình là giữ tuyệt đối, mà người ta cũng vẫn sống được. Cái chùa đó là chùa của Ni Sư Tách. Bây giờ thì ngài lớn tuổi, hồi xưa thì gọi là Ni Sư, chứ bây giờ thì không biết gọi là gì. Ngài lớn tuổi, ngài Ni Sư Tánh, tức là má sinh ra sư cô Đức, bây giờ chắc cũng gọi là Ni Sư rồi. Là sư cô Đức mà giám đốc cái không biết cái gọi là cái gì chiếu, không biết Huệ chiếu hay Viên chiếu hay cái gì ở ngoài Vũng Tàu của đệ tử ngài Thanh Tử. Thì sư cô Đức là con của ngài, mà Ni Sư Tánh ấy, thì là xuất thân ở cái chùa đó. Để giữ một cách tuyệt đối mà các vị vẫn sống. Dĩ nhiên là nó phải gặp nhiều cái bó buộc, nó gặp nhiều cái khó khăn, nhưng mà không phải là người ta không giữ được. Mà những vị mà đã giữ được như thế, người ta mới thấy cái giá trị của giới luật. Ta mới thấy cái rảnh rang, cái giải thoát của người không cần đồng tiền. Còn lo rằng không có tiền thì tôi không mua được sách. Tuy rằng không mua được sách, nhưng mà các vị không ngờ là nếu các vị không cầm tiền ấy, thì sẽ có nhiều người biếu các vị sách. Chỉ sợ các vị không chịu học được. Đấy. Cũng như là chùa chúng ta, tuy rằng giới phẩm chưa, nó không được thật thanh tịnh, nó cũng vẫn có một phần là bởi vì chúng ta cái lòng tin Phật pháp nó chưa được sâu. Thế nhưng mà tôi nhận thấy các vị cứ hỏi tôi rằng không làm ruộng lấy gì mà ăn, không làm nhang, không buôn bán lấy gì mà ăn. Mà thật ra mấy chùa chúng mình bây giờ lên tới cả số 200 người, mà chúng ta có đói bữa nào? Không làm ruộng, không buôn bán, không xoay sở tiền bạc, nhưng hiện tại chúng ta có đói bữa nào? Đấy. Mà thầy bây giờ thì già, thầy mới dám nói là một đời của thầy chả đói bữa nào. 80 tuổi sắp vào quan tài rồi, mà đi tu từ bé cho tới nay thầy không đói bữa nào cả. Trái lại thầy còn mập hơn quý vị nữa. Như thế rõ ràng mình không làm ruộng, mình không buôn bán. Vậy nhưng mà chính bởi vì mình không làm, không buôn, chùa mình không dòng khoai lang, nhưng mà mùa khoai lang cũng vẫn có khoai lang ăn. Vì mọi người ta thấy không có, người ta mới mang cho. Chứ nếu mình dòng thì không ai cho cả. Ta tưởng mình có rồi, hơi đâu người ta phải cho. Vì vậy cho nên chính không buôn, làm ruộng chúng ta mới có. Chính những các vị buôn bán làm ăn cứ hỏi thầy làm nào mà đông chúng làm sao mà sống được. Thế mà thầy cũng không biết là làm sao cả. Thế cho nên đúng như lời Phật dạy, có phúc thì có Phật. Cho nên thầy tin rằng chỉ bởi chúng mình chúng ta không dám, chứ nếu chúng ta tuyệt đối không cầm đồng tiền chắc chúng ta cũng không có chết đâu.
Ba là tâm vô thường, vọng tưởng mà cứ tin chắc là một phiếu thủy, là một phiếu thủy trong sáng suốt
của mình. Cái tâm của tôi thủy chung lắm, trước sau là cái tâm của tôi ăn ở có thủy chung, tức là trước thế nào sau vẫn thế, không có thay đổi, nó gọi là thủy chung. Cho là thật ra của mình biến đổi cả ngày mà mình lại cứ nhận là mình thủy chung, mà mình đang sống trong mê, trong vọng tưởng mà lại cứ cho là mình là người sáng suốt. Có nghĩa là cái chúng ta cứ, cho nên mới gọi là điên đảo. Số 4.
Pháp không thật mà cứ cho nội căn, nội sáu căn, ngoại sáu tầng, chặn giữa sáu tức là thật.
Là một cái danh từ nói chung, có cả nội pháp, có cả ngoại pháp, có sắc pháp mà cũng có tâm pháp. Sáu căn là tức là cái thân của mình, mặt tai mũi lưỡi thân ý. Sáu căn là cái thân mình, tức là vọng thân. Sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, nói chung tức là cái vọng cảnh. Và sáu thức tức là cái nhận thức, ý thức. Thế là chúng ta cứ nhận là tâm tánh của mình. Thế là nó là vọng tâm. Thế là vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh đều là vọng cả lượt, mà chúng ta lại cứ cho là thật. Là thật là chân tâm bản tánh của mình, chứ không biết là nó là cái vọng. Nó chính nó đang che lấp cái chân tâm của mình. Thế là vì bốn cái điều, cái bốn cái điểm này gọi là bốn đảo, tức là bốn cái điên đảo, bốn cái ngược, thân nhơ bẩn mà mình lại cứ cho nó là sạch, thọ là khổ mình lại cho là vui, càng nhiều càng tốt, tâm vô thường mình lại cho là bền bỉ, này vạn pháp này không thật mình cho là thật, cho nên gọi là bốn đảo. Thế thì bây giờ là theo như trong nhà Phật thì làm thế nào để chữa được bốn cái đảo này nhỉ? Bốn cái niệm xứ này mình thường quên cái tưởng cái thân này là sạch sẽ, vì quên nó là bất tịnh. Thọ là khổ mình cứ quên, mình lại cứ tưởng là vui. Tâm vô thường biến đổi cả ngày mình lại cứ quên. Thế rồi cái tất cả nội pháp, ngoại pháp là hư vọng, mình lại cứ tưởng là thật. Thế cho nên bốn cái mình cứ quên suốt ngày, cho nên phải tập gọi là bốn niệm, phải nhớ ra, nhớ được.